kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài đầu tiên trong loạt bài giải luận thư Philip qua đề tài Tình thân và tình thương trong Chúa. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Không ai cảm thông bằng Cứu Chúa yêu thương của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Klong Hagim.
Không ai hiểu tôi bằng Cứu Chúa yêu thương. Ngài là bạn thân trần gian ai sánh cho bằng. Khi tôi dâng lời cầu xin Cha từ ai, từ nơi rất cao Ngài lắng nghe tôi kêu nài. Không ai hiểu tôi bằng Cứu Chúa yêu thương. Dòng đời lênh đênh đau cay đắng trăm đường, trong cơn đau buồn đầy gian nan thử thách, Ngài luôn dẫn đường từng bước lưu ly thăng trầm. Không ai cảm thông bằng Cứu Chúa của tôi. Năm tháng qua dần trên đường dài trôi nổi, thương tôi lao dòng lệ vương trên mắt. Tôi dâng lên Ngài mọi điều lo lắng ưu tư. Không ai cảm thông bằng Cứu Chúa của tôi. Năm tháng qua dần trên đường đời gian khổ, Giê-xu thương tôi như người cha thương con yêu dấu. Lên Ngài tâm hồn tan tác thương đau. Không ai hiểu tôi bằng Cứu Chúa yêu thương. Ngài là bạn thân trần gian ai sánh cho bằng. Khi tôi dâng lời cầu xin Cha từ ai, từ nơi rất cao Ngài lắng nghe tôi kêu nài. Không ai hiểu tôi bằng Cứu Chúa yêu thương. Dòng đời lênh đênh khổ đau cay đắng trong đường, trong cơn đau buồn đầy gian nan thử thách, Ngài luôn dẫn đường từng bước lưu ly thăng trầm. Không ai cảm thông bằng Cứu Chúa của tôi. Năm tháng qua dần trên đường dài trôi nổi, Giê-xu thương tôi lau dòng lệ vương trên mắt. Tôi dâng lên Ngài mọi điều lo lắng ưu tư. Không ai cảm thông bằng Cứu Chúa của trên đường đời gian khổ. Giêsu thương tôi như người cha thương con yêu dấu. Tôi dâng lên Ngài tâm hồn tan tác thương đau. Giêsu thương tôi như người cha thương con yêu dấu. Tôi dâng lên Ngài tâm hồn tan tác.
Vừa rồi là tiếng hát Long Ha Gim trong ca khúc Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Yêu Thương của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là bài Tình Thân và Tình Thương Trong Chúa. Giải luận thư Philip chương 1, câu 1 đến câu 11. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Đó là Philip chương 1, câu 3, câu 4. Con người cô đơn không nhất thiết chỉ vì ở một mình. Ngay cả khi ở trong cả một tập thể, con người vẫn cô đơn nếu không có người cảm thông hay nghĩ rằng mình không có người cảm thông. Một thiếu niên sống trong một gia đình đông người, có cha mẹ anh chị em, nhưng nhiều khi vẫn cảm thấy cô đơn khi tưởng rằng không ai hiểu mình. Sống trong cô đơn lâu ngày, con người thường rơi xuống tình trạng tệ hại hơn, ngày càng sống khép kín hơn, thu mình trong vỏ ốc và tự cô lập. Ở một đối cực khác, tâm trạng cô đơn khiến cho người ta phản ứng bằng cách chỉ trích và phê phán, gây chia rẽ, rạn nứt trong cộng đồng, mà hậu quả là khiến cho chính người đó thực sự bị xa lánh. Cô đơn không do hoàn cảnh, nhưng là một trạng thái tâm hồn do cá nhân quyết định, mà nhiều khi chủ thể không ý thức. Ma quỷ rất muốn người tín đồ ở trong tâm trạng cô đơn, vì đó là lúc người ta cách ly với người khác, tập chú vào chính mình, vào những nỗi khổ, nỗi buồn và những khó khăn riêng. Tuy nhiên, đôi lúc ma quỷ rất sợ khi một người tín đồ trưởng thành yêu mến Chúa ở một mình, vì đó là cơ hội thâm giao với Chúa tốt hơn hết. Chúng ta thấy có nhiều gương mẫu như thế trong Kinh Thánh. Chúa Giêsu đi cầu nguyện một mình ở nơi vắng vẻ vào sáng sớm tinh mơ. Giăng Báp-tít sống một mình trong sa mạc cho đến ngày xuất hiện, làm người tiền hô cho Chúa. Phao-lô, ngay sau khi gặp Chúa trên đường đi Đa-mách, đã ở riêng suốt 3 ngày, không ăn, không uống, và sau đó đã từng vào sống trong sa mạc. Và vào những ngày cuối đời, đã sống một mình trong lao tù ở La Mã. Nhưng chính trong thời gian đó, ông đã viết được những bức thư đem lại khích lệ sâu xa cho hội thánh chung. Răng ở đảo Bát-mô và được Chúa mặc khải viết sách Khải Huyền. Tuy nhiên nhìn chung, đối với con người, sống cô đơn hay sống tách biệt với người khác là một tình trạng bất ưng, vì Chúa tạo dựng con người với khuynh hướng sống quần tụ trong gia đình, xã hội và nhất là trong hội thánh. Dù biết sống cô đơn là tình trạng bất ưng, nhưng nhiều khi con người không biết làm cách nào ra khỏi cái vỏ ốc của mình, đành cam chịu một cuộc đời buồn bã, héo hắt. Chúng ta có thể tìm thấy giải pháp trong phần đầu bức thư sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh Philip, có thể gọi là giải pháp của tình thân và tình thương trong Chúa. Hội thánh Philip là hội thánh đầu tiên ở Âu Châu do Phao-lô thành lập trong hành trình truyền giáo thứ hai. Chúng ta có thể tham chiếu trong Công vụ các sứ đồ chương 16. Đây là bức thư cảm ơn được viết trong khi ông chịu cảnh lao tù, vì hội thánh Philip đã ít ra 2 lần gửi đồ tiếp tế cho ông trước khi ông viết bức thư này. Và khi hay tin ông bị giam giữ, họ đã nhờ Epaphroditus đem phẩm vật cứu trợ. Trong thời gian ở với Phao-lô, Epaphroditus đã bị đau nặng và khi phục hồi, Phao-lô đã nhờ ông chuyển thư. Với những chi tiết này, chúng ta có thể thấy vì sao đây là bức thư có tính cách riêng tư nhất của sứ đồ Phao-lô gửi cho một hội thánh. Thư Philip cũng được mệnh danh là bức thư của niềm vui trong Chúa, nhưng lại là một bức thư được viết từ chốn lao tù. Khi xét đến mối liên hệ giữa các tín hữu Philip với vị sứ đồ viết thư này, chúng ta có thể hiểu một phần tại sao ông có thể nói đến niềm vui trong khi chính ông đang sống trong hoạn nạn. Ông viết, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi, đó là Philip chương 4 câu 4. Hiển nhiên, sứ đồ Phaolô nhiệt thành và chân thành khích lệ các tín hữu vui mừng trong Chúa. Niềm vui đó xuất phát từ mối thông công sâu đậm với tín hữu Philip từ những ngày đầu truyền giáo và trong suốt nhiều năm. Hội thánh Philip đã theo dõi bước chân Phaolô và đã hỗ trợ ông với tất cả lòng rộng rãi và yêu thương. Vì vậy, chỉ cần nghĩ đến họ là ông thấy vui, biết rằng họ hỗ trợ không chỉ vì cá nhân Phaolô, nhưng chính là vì sứ mạng truyền giáo của ông. Đó là điều ông nói ngay trong phần mở đầu bức thư. Trong tất cả những lời cầu nguyện của tôi cho anh em, tôi luôn luôn cầu nguyện với lòng vui sướng, vì anh em đã cộng tác với tôi trong sự giao giảng tin lành từ ngày đầu cho đến bây giờ. Đó là Philip chương 1 câu 4 câu 5. Sứ đồ Phaolô viết trong thư Philip chương 1 câu 1 đến câu 11 như sau: Phaolô và Timôthê, tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giêsu, gửi cho hết thảy các thánh đồ trong Chúa Cứu Thế Giêsu ở thành Philip, cùng cho các giám mục và các chấp sự. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Chúa Cứu Thế Giêsu. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Chúa Cứu Thế Giêsu mà chiếu mến anh em. Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Chúa Cứu Thế, được đầy trái công bình đến bởi Chúa Cứu Thế Giêsu, làm cho sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Trong 11 câu đầu của bức thư, chúng ta có thể thấy những gì Phaolô viết đã thể hiện tình thân và tình thương của ông đối với các tín hữu Philip, đặt trên một căn bản thực tế. Họ là những người cùng cộng tác trong sứ vụ giao giảng tin lành. Trong khi nói đến tình thân và tình thương, chúng ta nói đến hai điều bổ sung cho nhau, nghĩa là tình thân phải dẫn đến tình thương. Chúng ta luôn luôn cần có những người thân để thương và để được thương. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến cho cuộc sống có ý nghĩa. Khi có chung mục tiêu và có cơ hội phục vụ với nhau, tình thân phát triển khiến cho tình thương bền chặt hơn. Chúng ta có thể thấy những mẫu mực này trong mối quan hệ của sứ đồ Phaolô với Timôthê cũng như với các tín hữu hội thánh Philip. Từ đó, chúng ta cũng sẽ nhận ra điều này ngay trong hội thánh chúng ta đang sinh hoạt, và không gì khích lệ hơn, sung sướng hơn là khi chúng ta học được những nguyên tắc phát triển tình thân và tình thương trong cộng đồng hội thánh chúng ta đang sống. Trước hết, chúng ta thấy thân nhau và thương nhau khi thấy giá trị thật của nhau. Con người có khả năng đánh giá người khác rất nhanh, đặc biệt là với những đối tượng người ta cho là đối thủ. Đi xin việc làm, cả người chủ và người xin việc đều đánh giá lẫn nhau ngay trong lần gặp đầu tiên. Học trò vào niên học mới đánh giá thầy, và thầy cũng chú ý đến những học sinh cá biệt ngay trong buổi học đầu tiên. Trong thư Philip chương 1 câu 1 câu 2, sứ đồ Phaolô viết: Phaolô và Timôthê, tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giêsu, gửi cho hết thảy các thánh đồ trong Chúa Cứu Thế Giêsu ở thành Philip, cùng cho các giám mục và các chấp sự. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Chúa Cứu Thế Giêsu. Với những lời trên, chúng ta thấy sứ đồ Phaolô đánh giá tín hữu hội thánh Philip như thế nào. Ông gọi họ là các thánh đồ. Ông đã thấy giá trị thật của họ trong quan điểm của Chúa. Khi một người thật lòng tin Chúa, người đó sẽ quay lưng lại với cuộc sống cũ và với trần gian để đi theo Chúa, để thuộc về Chúa. Nói cách khác, người đó được biệt riêng để thờ phượng Chúa, vì vậy được gọi là thánh đồ. Thánh có nghĩa là biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Giá trị của cơ đốc nhân được gói ghém trong bản tính nhu mì khiêm nhường giống Chúa. Bản tính tự nhiên bên trong khiến cho chúng ta khó thân và khó thương người chúng ta không trọng. Trọng ai, chúng ta thường muốn gần gũi, quen biết, kết thân. Người đời thường tôn trọng những người có chức, có quyền và có tiền. Các bạn thanh niên thì muốn thân người nào đẹp. Các thiếu nữ muốn thân người có tài. Gái tham tài, trai tham sắc. Nhiều người muốn thân với người giàu. Nhưng đó không phải là tiêu chuẩn kết thân của Cơ Đốc nhân. Người tin Chúa có tiêu chuẩn và động cơ kết thân khác với người đời, và đó là tình thương chân thật Chúa ban. Thông thường, chúng ta dễ đến gần người có lòng nhu mì khiêm nhường, như tâm tình Chúa Cứu Thế Giê-xu được nói đến trong Philip chương 2 câu 5 đến câu 9. Hãy có đồng tâm tình như Chúa Cứu Thế đã có. Ngài có bản thể Đức Chúa Trời, nhưng không coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúng ta chỉ có thể khởi sự học được điều này khi tập nhịn nhục, chịu thua thiệt và cố tránh việc tranh cãi gây gổ hơn thua trong nhà, trong sở và trong nhà thờ. Nếu chúng ta là môn đồ Chúa Giê-xu mà không có tâm tính nhu mì khiêm nhường giống Chúa Giê-xu, thì chúng ta không thực sự đang đi theo Chúa. Chính Chúa đã dạy, ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 11 câu 28-29. Không sống nhu mì khiêm nhường, mà hơi một chút đã chỉ trích, phê phán hay cãi cọ, chúng ta sẽ khó lòng được yên nghỉ. Trong nhiều trường hợp, chúng ta ở trong tâm trạng mệt mỏi và gánh nặng chỉ vì thiếu lòng nhu mì, thiếu sự khiêm nhường. Với lòng khiêm nhường, Phao-lô nhận mình là tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và gọi các tín hữu hội thánh Philip là các thánh đồ. Hiển nhiên, ông rất tôn trọng họ. Nhưng như trên đã nói, khi tôn trọng ai, chúng ta thấy mình dễ kết thân với người đó. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô không tôn trọng tín hữu Philip vì giá trị cá nhân, nhưng vì địa vị của họ trong Chúa là thánh đồ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người đời tôn trọng vì giá trị cá nhân, vì tài năng, sắc đẹp, chức vụ, địa vị, tài sản, v.v. Tuy nhiên, phân tích cho cùng, chúng ta sẽ thấy không ai tự có hay sở hữu bất cứ điều gì, mà tất cả những điều chúng ta gọi là mình có đều vốn thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta tôn trọng anh em chúng ta vì đó là những người Chúa chúng ta coi là quý trọng, và Ngài đã phó sự sống của Ngài vì người đó. Ngài đã kể người đó là công chính, là vô tội, và gọi người đó là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta là ai mà coi thường những người Chúa quý trọng? Chúng ta tôn trọng anh em chúng ta vì Chúa chúng ta yêu thương và tôn trọng họ. Khi thấy giá trị thật của anh em chúng ta là những người Chúa cứu chuộc, là thánh đồ, là những người sẽ cùng chung hưởng nước thiên đàng, chúng ta sẽ thấy tình thân và tình thương dễ được phát huy. Phao-lô đề cập đến các giám mục và chấp sự. Giám mục là chức vụ quản nhiệm hội thánh. Chấp sự là các chức viên phục vụ trong hội thánh. Phao-lô tôn trọng tín hữu Philip gọi là thánh đồ vì họ là những người đã được cứu chuộc. Nhưng ông cũng tôn trọng những người có chức vụ được chỉ định, mà có lẽ chính sứ đồ Phao-lô lại là người đã thành lập hội thánh Philip, cũng là người chỉ định giám mục và các chấp sự của hội thánh này. Một khi đã được chỉ định vào những chức vụ trong hội thánh, các viên chức cần ý thức rằng họ phải phục vụ Chúa, chứ không phải phục vụ bụng mình, và trước hết là dưới quyền tể trị dẫn dắt của Chúa. Tất nhiên, các chức viên cũng phải thuận phục thẩm quyền trên mình, nhưng nếu không có lòng kính sợ Chúa, không đi trong sự hướng dẫn của Chúa, người đó khó có thể hoàn thành trách nhiệm giao phó một cách mỹ mãn. Điều chúng ta cần phải học hỏi là ngày nay chỉ có người được chỉ định phải có bổn phận tôn trọng người chỉ định mình, còn người có quyền chỉ định lại ít khi thấy mình có bổn phận tôn trọng người mình đã cắt đặt vào chức vụ. Thiếu sự tôn trọng hỗ tương, rất khó phát triển tình thân trong Chúa, chứ chưa nói đến tình thương, vì phải thân rồi mới đi đến chỗ thương. Tinh thần khiêm nhu giúp chúng ta thấy giá trị thật của nhau, là những thánh đồ trước mặt Chúa, là những người được chọn để phụng sự Chúa, và từ đó giúp chúng ta tôn trọng nhau, dẫn đến tình thân và tình thương trong Chúa. Cơ Đốc nhân thân và thương nhau khi ý thức tất cả được Đức Chúa Trời ban ân sủng và bình an. Lời chúc của sứ đồ Phao-lô: nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta, và bởi Chúa cứu thế Giêsu. Đây là lời chúc quen thuộc của sứ đồ Phaolô trong các thư tín của ông, nêu lên hai điều vô cùng quý giá. Trước hết là ân điển, chỉ thị niềm vui của ân huệ ban ra không mong đền đáp. Đó là tình yêu vô vị lợi, đó là lòng thương xót vô hạn, vô điều kiện của Đức Chúa Trời. Ân sủng hay ân điển là thể hiện lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với tội nhân bất xứng. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đoái thương tội nhân vì Ngài là Đức Chúa Trời đầy ân sủng. Chuyện kể có một bà mẹ đến van xin Hoàng đế Nã Pha Luân tha mạng cho con trai. Nã Pha Luân nghiêm giọng trả lời: "Con bà tái phạm và công lý quy định nó phải chết." Người mẹ van nài: "Muôn tâu, hạ thần không van xin công lý, nhưng van xin lòng thương xót." Nã Pha Luân trả lời: "Nó không đáng thương xót." Bà mẹ cuống cuồng khẩn khoản: "Muôn tâu, nếu nó đáng thương xót thì đó không phải là thương xót. Vì con hạ thần không đáng thương xót nên hạ thần mới đến đây van nài Hoàng đế thương xót." Nã Pha Luân ngạc nhiên về lời van xin rất hiển nhiên này. Nhà vua suy nghĩ giây lát rồi cuối cùng trả lời: "Được rồi, vậy thì ta sẽ bày tỏ lòng thương xót. Con bà được tha." Đức Chúa Trời đã ban ân điển của Ngài cho chúng ta là những người không đáng thương xót nhưng cần được thương xót. Trong ý nghĩa đó của ân điển, bình an là kết quả theo sau. Khi tử tội được quan tòa thương xót thì tất cả nỗi lo lắng, sợ hãi án tử hình chấm dứt, niềm vui và bình an sẽ tràn ngập tâm hồn. Phaolô nói đến ân sủng và bình an của Đức Chúa Trời là Cha chúng ta ban xuống. Cách diễn tả này làm tăng thêm tính chắc chắn của ân sủng. Để thật sự hiểu được ân sủng Chúa, chúng ta phải ý thức tình trạng tuyệt vọng của mình là một tội nhân ghê tởm đáng chết, đứng trước đấng tạo hóa thánh khiết. Chúng ta phải run rẩy khi biết những điều mình nghĩ, nói và xúc phạm đến Đức Chúa Trời thánh khiết, công chính, nặng nề ghê gớm như thế nào. Chúng ta phải run rẩy khi biết những điều mình nghĩ, nói và làm xúc phạm đến Đức Chúa Trời thánh khiết, công chính, nặng nề ghê gớm như thế nào. Tưởng tượng đến tâm trạng của một người lái thử chiếc xe mới của bạn đụng phải cột đèn, hay em bé làm đổ mực vào ó mới. Lúc đó chúng ta mới có thể hiểu được mình cần ân sủng và thương xót của Chúa như thế nào. Chúng ta nghe lại lời thống hối thấm thía của vua David sau khi phạm tội trọng, được ghi trong Thi Thiên 51. Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Ân sủng Chúa kết chặt với thương xót, và đó là điều vĩ đại hơn hết trong tấm lòng của Đức Chúa Trời. Chúng ta thường nói về tình thương kỳ diệu của Đức Chúa Trời, nhưng phải biết rằng nếu tình thương đó có khởi đầu, thì cái khởi đầu là lòng thương xót, là ân sủng. Chúng ta sẽ dễ đến gần nhau và dễ thân thiết với nhau khi ý thức rằng tất cả chúng ta, các anh chị em trong Chúa, vốn là tội nhân đáng hư vong đời đời. Nhưng nhờ ân điển Chúa, chúng ta được thương xót, được tha thứ, được ban bình an. Chúng ta không có gì để khoe khoang. Ở phần đầu, chúng ta đã nói để có thể thân nhau và thương nhau, chúng ta cần biết giá trị thật của nhau, đồng thời biết rằng tất cả chúng ta đều bất xứng và đều cần ân sủng Chúa, đều cần kinh nghiệm sự bình an trong Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta thân nhau và thương nhau khi cảm tạ Chúa về nhau, như sứ đồ Phaolô viết trong câu 3. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Và trong câu 8, ông còn nhấn mạnh hơn nữa: Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Chúa cứu thế Giêsu mà chiếu mến anh em. Cảm tạ Chúa về người khác là thấy được những điều tốt lành Chúa đã làm cho họ, mà trong nhiều trường hợp, đó cũng là cơ hội nhắc nhở chúng ta về những điều Chúa đã làm cho chúng ta. Cùng kinh nghiệm những điều tốt lành Chúa làm trong đời sống khiến cho chúng ta đến gần nhau, và đây là tâm lý tự nhiên. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Khi ý thức mình là một tội nhân xấu xa tệ hại được Chúa cứu và biến đổi, rồi nhìn sang anh em chúng ta, thấy họ cũng ở trong cùng tình trạng, tự nhiên chúng ta thấy gần gũi anh em chúng ta hơn, là những người đồng hội đồng thuyền. Cảm tạ Chúa về nhau cũng giúp chúng ta không rơi vào cái bẫy của lòng ghen tị, nhất là khi cùng sinh hoạt trong cộng đồng hội thánh. Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, Nhưng những người gặp khó khăn có khi lại đem lòng oán trách Chúa và ghen tị với những người tưởng như được Chúa ưu đãi hơn mình. Có thể coi câu chuyện Ma-thê và Ma-ri là một trong những trường hợp đó. Lòng ghen tị là kẻ thù nguy hiểm chúng ta cần cảnh giác đề phòng hơn hết trong hội thánh, vì nó sẽ đưa đến chia rẽ, rạn nứt âm thầm và vô cớ. Sứ đồ Phao-lô viết, mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Tại sao nhớ đến tín hữu hội thánh Philip, ông phải dâng lời tạ ơn Chúa về họ? Có thể ông nhớ đến những ngày đầu đến giao giảng tin lành, họ là những người xa lạ, sống trong những cuộc đời tăm tối, làm nô lệ cho ma quỷ, cho bản ngã ích kỷ, cho những thần tượng hư giả. Nhưng từ khi họ đáp ứng tiếp nhận tin lành trở thành con cái Chúa, cuộc đời họ đã được biến đổi sâu xa mà ông là nhân chứng. Nhìn lại, ông thấy họ đã đi một chặng đường thật xa trong đức tin và bây giờ họ là anh em, là những con người mới đầy tư cách, đầy giá trị. Họ là các thánh đồ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu mà chính ông được dự phần trong tiến trình thay đổi đó. Làm sao ông không tạ ơn Chúa? Sứ đồ Phao-lô cũng tạ ơn Chúa vì các tín hữu Philip đã được Đức Chúa Trời dùng để tiếp trợ cho ông. Chúng ta vẫn thường tạ ơn Chúa khi trong những hoàn cảnh hoạn nạn ngặt nghèo, Chúa dùng người này người khác để giúp đỡ chúng ta. Chính những mối dây liên lạc cụ thể đó đã kéo chúng ta đến gần nhau, thân nhau và thương nhau. Nhìn ra các cộng đồng bên ngoài, chúng ta thấy sự cảm tạ dừng lại và tập trung vào người làm ơn. Trong cộng đồng Cơ Đốc, sự cảm tạ của chúng ta vượt cao hơn người thi ân và dâng lên cho Đức Chúa Trời là tác giả đích thật của mọi ân huệ và mọi phước lành. Khi cảm tạ Chúa về việc lành của người khác, là chúng ta khích lệ họ tạ ơn Chúa, tránh cho họ rơi vào thái độ hãnh diện, kiêu ngạo, tự mãn. Sứ đồ Phao-lô tạ ơn Chúa về tín hữu Philip đã giúp ông có cái nhìn tích cực về họ, thấy những giá trị lâu dài bền vững trong họ là điều đã nói. Đây là khía cạnh thiết yếu để phát triển tình thân và tình thương trong Chúa. Chúng ta thường cảm tạ Chúa về mình mà ít cảm tạ Chúa về người khác. Đây là điều cần phải tập để có thể phát triển tình thân và tình thương trong Chúa. Khi biết cảm tạ Chúa về người khác, kết quả tự nhiên là chúng ta sẽ tha thiết cầu nguyện cho họ, và đây là điều chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm trong chương trình kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.